các bạn chúng ta ngồi ngay thẳng lên ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, với hơn một giờ đồng hồ vừa trôi qua, những chia sẻ hết sức thiết thực với chủ đề lý tưởng trong cuộc sống, thượng tọa giảng sư đã chỉ cho chúng con thấy được rằng chúng ta cần phải làm những gì, chúng ta cần phải suy nghĩ ra sao để hình thành cho mình một lý tưởng tốt đẹp. Với các vấn đề thượng tọa đưa ra thì hy vọng tất cả các bạn hiện diện trong khóa tu này chúng ta sẽ nhận thức một cách đúng đắn nhất để cùng hình thành cho mình một lý tưởng cao thượng, một lý tưởng tốt đẹp để tương lai của chúng ta được tốt đẹp hơn. Và tiếp theo chương trình của buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ bước sang phần vấn đáp. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, với chủ đề vừa rồi, các bạn đã nhận thức được như thế nào để chúng ta hình thành nên một lý tưởng tốt nhất. Và bên cạnh đó, các bạn cũng đã có một vài những thắc mắc kính trên thượng tọa giảng sư giải đáp để cho buổi pháp thoại sáng hôm nay được viên mãn. Vì vậy trong giờ phút này thì chúng con cũng thành tâm cung thỉnh trên thượng tọa hoan hỷ giải đáp những thắc mắc này để cho các bạn có thêm được những tư lương, có thêm được những hành trang, và đặc biệt các bạn sẽ nhận thức một cách đúng đắn nhất trong vấn đề hình thành lý tưởng cho mình. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa hoan hỷ giải đáp những thắc mắc này. Trước tiên thì ban tổ chức xin mời một câu hỏi của giảng đường chính. Bạn nào có những thắc mắc thì chúng ta hoan hỷ giơ tay để thượng tọa sẽ giải đáp cho chúng ta các thắc mắc này. Bạn nào có thắc mắc ạ? Chúng ta mạnh dạn lên.
Alo. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ con xin kính chúc cho quý Phật tử và chúng con hôm nay sẽ có được một ngày thật là ý nghĩa, và con rất là thích cái phần giảng của thầy. Cho nên con có một cái, con có cái câu hỏi này là cái thầy, con thấy thần giảng của thầy rất là hay, làm con thông tuệ được rất là nhiều vấn đề mà lâu nay con chưa nghĩ. Nhưng mà đến cái phần cách thức thực hiện thì nó hết thời gian rồi, và con nghĩ cái phần này nó cũng rất là quan trọng mà. Ví dụ như thầy có nói về hệ thống và phong cách làm việc và sở trường để mình có thể áp dụng vào, thì con xin thầy có thể dành một ít thời gian để chia sẻ, để con có thể cũng như là có thể tiếp thu được một số kiến thức để về nhà con search Google để con tìm hiểu. Tại vì đến lúc này là đã bị bí, không biết cái hướng nào để mà search nữa ạ. Và để con có thể ứng dụng được một số cái tình huống. Ví dụ như là con là một cái người mà chơi thể thao rất là dở, mà sở thích con của con đọc sách, nhưng con cũng rất là thích mấy bạn chơi thể thao, thì làm sao để mà có thể hòa nhập vào, là một. Ví dụ như thứ hai đó là con là một người nói chuyện nhiều, con nhiệt tình nói chuyện, nhưng gặp một người ít nói thì làm sao có thể kết giao được với cái bạn đó để mình có thể cách biệt cái gì biệt ạ. Và câu cuối cùng là con, cái bài giảng hôm nay con rất ý nghĩa, con nghĩ là trong tuần này sẽ có những cái bài giảng thêm, mà là một năm thì có một tuần thôi tu thôi. Nhưng mà con cũng biết là cái Học viện Phật giáo ở Học viện Phật giáo Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh này á, thì có những cái buổi cho sinh viên mỗi tháng 1-2 tháng thì có thể đi nghe thêm để được tu tâm, để hiểu thêm được. Dạ, dạ con cảm ơn. Dạ.
Rồi các bạn chúng ta giữ sự trang nghiêm thanh tịnh, các bạn chúng ta đồng ngồi thẳng lưng lên để tiếp tục lắng nghe phần chia sẻ của thượng tọa giảng sư trong phần vấn đáp sáng hôm nay.
Bạn sinh viên năm vừa rồi đó, sợ mình không có cơ hội, cho nên nó đã biến 4 câu hỏi ở trong 1. Thầy xin chia sẻ phần ở dưới trước. Đó là Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà thầy đang làm phó hiệu trưởng đó, có những cái chương trình dành cho sinh viên hay không? Mỗi tháng đó thì các tăng ni sinh viên trẻ tại trường đó đều có các chương trình dành cho giới trẻ. Cho nên nếu các bạn trẻ nào thích á, thì có thể liên lạc với Thượng tọa Thích Quảng Thiện, là phó phòng đặc trách về sinh viên vụ của học viện, để chúng ta nắm rõ được các cái chương trình sinh hoạt và tham gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì chùa Phổ Quang là một nơi sinh hoạt lúc đầu để cho các Phật tử trung niên và lớn tuổi, bắt đầu vào chủ nhật tuần sau đó, lúc 4 giờ chiều sẽ có một cái khóa cầu nguyện và tư vấn mùa thi cho sinh viên cao đẳng và đại học. Sau đó đó thì mỗi tuần cũng vào buổi chiều sẽ có sinh hoạt giới trẻ Phật giáo. Nếu các bạn sinh viên thấy rằng là mình là có nhu cầu trải nghiệm một cái sinh hoạt mà nội dung của nó là chỉ dành cho riêng mình, thì có thể liên lạc với ban tổ chức qua trang web daophatngaynay.com. Trong đó có cái mục đăng ký, chúng ta đăng ký online để ban tổ chức dễ dàng tổ chức tốt và phục vụ cái phần ăn chiều cho những người tham dự vào chủ nhật tuần sau. Về thói quen á và sở trường đó, chúng ta cần phải nhận diện thói quen á, nó có thể làm cho chúng ta đi theo một cái khuynh hướng mà gần như đó nó có tính lặp đi lặp lại và nó buộc mình phải gắn kết với nó thôi. Sở trường thường được xây dựng trên thói quen, sở thích cũng được xây dựng trên thói quen. Thói quen thì có tích cực, có tiêu cực, nhưng mà lý tưởng á, đòi hỏi chúng ta phải thắng được các thói quen tiêu cực để phát triển một sở trường trở thành một cái gì đó có mục tiêu cao quý. Ví dụ như bạn sinh viên nam cho biết là mình không có năng lực đá banh, nhưng lại thích là xem các bạn đồng nhóm, đồng lứa tuổi chơi loại thể thao được xem là tôn giáo của thế giới này. Từ cái việc thích dẫn đến tình trạng khắc phục yếu kém để trở thành một sở trường trong lĩnh vực đó là không khó. Cái khó đó là cái thời gian và phương pháp tập luyện thôi. Người có năng khiếu thì không cần phải tập luyện nhiều vẫn trở thành là một sở trường, còn người không có năng khiếu thì phải nỗ lực gấp nhiều lần, chúng ta vẫn đạt được kết quả tương tự. Câu chuyện rùa và thỏ trong cuộc đua mà chuyện dân gian Việt Nam kể đó là một minh họa điển hình về một bên là sở trường, tức là thỏ có cái bản năng chạy rất nhanh nhưng mà ỷ lại, nên cuối cùng đã bị chú rùa chậm qua mặt và về đến đích. Cho nên người không có sở trường trong một lĩnh vực nào đó cứ tạm nghĩ mình ở điểm xuất phát là một con rùa, và con rùa này cứ tiếp tục đi, đi một cách có mục đích, đi một cách bền bỉ, trước sau gì cũng nắm được cái thành tựu trong tầm tay. Lễ thôi nôi tại Việt Nam đó ảnh hưởng từ nền văn hóa Phật giáo rất lớn. Thôi nôi là một cái cơ hội mà cha mẹ đó có thể định hướng được cái thiên hướng nghề nghiệp của con em mình trong tương lai khi lớn lên. Để làm được việc đó đó thì cha mẹ phải bày ở trên bàn vài chục các vật dụng, mỗi vật dụng á thay đại diện cho một lĩnh vực ngành nghề. Ở cái tuổi 365 ngày đầu tiên của cuộc sống, các cháu nam và nữ rất thơ ngây, chưa có ý thức, chưa có lý tưởng gì hết, nhưng lại chọn một cái vật dụng nào đó cho thấy rằng là cái khuynh hướng của cháu đó đó ở kiếp trước nổi trội hơn các khuynh hướng còn lại, vì nó chọn từ cái vô thức. Ví dụ như cháu nào đó chọn lấy cái cuốc thì mình có thể biết cái nguồn gốc kiếp trước của cháu này gắn liền với nghề nông dân. Nếu cháu nào đó mà chọn lấy cái ống chích thì có hai khả năng xảy ra: một á là xì ke ma tí loại nặng, hai đó là y tá bác sĩ. Lúc đó chúng ta để thêm cái ống khám bác sĩ nữa mà cháu ấy lại tiếp tục chọn ống khám thì biết rằng đấy là rất thích hợp với ngành y. đó là sở thích. Nó làm cho người ta chọn một cách không cần phải chọn lựa của ý thức can thiệp vào. Thì cũng bằng cách thức như thế này, khi chúng ta làm một việc gì đó thử mà thấy rằng là gần như mình không có sở trường, phải lần thứ ba, thứ tư trở lên mình mới nắm được cái thành tựu trong tầm tay, thì ta biết rằng là để đạt được mục tiêu và lý tưởng mà mình thích đó, chúng ta phải nỗ lực gấp bội phần so với những người bình thường. Bằng cách này chúng ta sẽ không đánh mất cơ hội là người thành công. Do đó theo thầy, quan trọng không phải là mình có sở trường hay không, mà quan trọng là mình có biết nuôi dưỡng sở thích để biến nó trở thành sở trường phục vụ cho một mục đích nhất định hay không. Trong cuộc đời của thầy chưa bao giờ nỗ lực làm việc gì đó lần đầu tiên mà thành công. Và điều này nó tạo cho thầy một thói quen là gì? Khi nào làm việc gì đó mà thiếu thách đố, thiếu các trở ngại, lòng cảm thấy hơi buồn buồn nữa, vì nó quen với nhiều sóng gió rồi. Và các sóng gió nó đến với mình cảm thấy nó cũng bình thường thôi, không có gì là ghê gớm lắm. Bản chất cuộc đời nó là như thế ta. Cho nên trong quá trình chúng ta đang tìm kiếm các sở trường, rồi nuôi dưỡng các thói quen để biến các cái sở thích thành sở trường, chúng ta phải chấp nhận cái rủi ro và chấp nhận những cái khó khăn để trở thành là một trong những người thành công. Học hỏi những người khác là một trong những cái bước chuẩn bị đơn giản nhất để chúng ta có thể có được các cái kỹ năng bỏ túi, giải quyết được các vấn đề, đang khi đó cái kinh nghiệm sống của mình đó nó chưa đủ dài dặn và chín mùi. Thì trong khi ứng dụng các cái túi khôn, chúng ta lại suy nghĩ thêm, ngoài cái túi khôn mà tôi được truyền đạt từ cha mẹ, từ thầy cô giáo, từ sách vở, từ bạn bè, tôi thử đặt ra một giả định là có một phương pháp nào khác mà dẫn đến một cái kết quả tương tự hay không. Cứ đặt câu hỏi thật là lớn trong đầu, thì dần dà chúng ta sẽ tìm ra các giải pháp thích đáng. Vì để có được một kết quả, chúng ta có thể có nhiều phương pháp thực hiện. Người A khác tư duy với mình cho nên có phương pháp A, người B có phương pháp B, và ta cứ đặt mình là một cái người ngoài ta đang đi một cái con đường nào đó, bây giờ tìm thấy một phương pháp mới tốt hơn hoặc có giá trị ngang bằng. Bằng cách đó, trước sau gì chúng ta cũng tìm ra được cách thức để đạt được sự thành tựu phục vụ cho lý tưởng cao đẹp. Hãy đi câu hỏi khác.
Chúng con xin thành kính tri ân phần giải đáp vừa rồi của Thượng tọa giảng sư trong câu hỏi đầu tiên. Sau đây chúng con xin được phép tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch thầy, như thầy đã chia sẻ, sống là phải có lý tưởng, nhưng với cuộc sống bây giờ, đa phần mọi người không có lý tưởng, cũng không cần biết lý tưởng là gì, thì bắt đầu từ đâu, bằng cách nào và việc gì để biết được lý tưởng của chính bản thân mình một cách sáng suốt nhất. Lý tưởng của mọi người thì luôn có sự sai khác. Còn kính bạch thầy, vậy đó sự sai khác đó là do đâu? Với câu hỏi này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa hoan hỷ giải đáp để các bạn trẻ có thêm những nhận thức cho bản thân mình. Nam mô A Di Đà Phật.
Toàn bộ sự sai khác lý tưởng của nhân sinh đó là dựa vào sự khác biệt của tâm. Tâm được Đức Phật đánh giá là đạo diễn của các hành vi. Tâm tạo ra sự quyết định, khuynh hướng, lối sống và lý tưởng. Các biệt nghiệp và cộng nghiệp đã tạo ra sự quyết định của tâm theo một thiên hướng nào đó, để trở thành một cái gì đó. Quá trình chọn lựa giúp chúng ta trở thành thay vì là đứng khựng lại. Trở thành thì có hai khả năng: trở thành cái tốt hơn, mang tính bền vững, và trở thành cái xấu hơn so với những gì mà mình đã có và đạt được. Cho nên trong một thế giới có quá nhiều lý tưởng để chọn lựa, mà mình á đang như là người mất phương hướng, thì chúng ta cần phải xác định một số điều như sau. Điều một, lý tưởng của tôi theo khuynh hướng nào, và lý tưởng đó đó có nhất thiết là bản sao của cha mẹ hay là những người mà tôi cho là tấm gương điển mẫu hay không. Có người trả lời với chính mình là tôi thấy điều đó là cần thiết vì năng lực tôi không nhiều, như vậy nỗ lực trở thành một bản sao tương đương là tôi cảm thấy hài lòng rồi. Có người cho rằng tôi không muốn như thế, tôi phải trở thành là chính mình, tôi có sự lựa chọn riêng, tôi có khuynh hướng sống, tôi có phương pháp thực hiện. Nếu điều đó đặt trên nền tảng của sự khám phá thì đáng được tán dương. Nếu nó chỉ là một sự nổi loạn, đang khi năng lực của mình không vượt trội hơn như thế mà muốn chứng minh mình như thế thì trở thành là người dở hơi. Xác định điều này sẽ giúp cho chúng ta chọn khuynh hướng và lý tưởng. Điều hai, để đạt được một lý tưởng mà mình đặt ra như một sự lựa chọn đó, chúng ta cần phải có các bước đi. Trước nhất là phải tập luyện các kỹ năng trên nền tảng nỗi khao khát và đam mê cần có. Nghề nghiệp nào, lĩnh vực nào cũng có các kỹ năng cần phải được đào luyện, trang bị và thành tựu nhất định. Ví dụ, một thanh niên sau khi có được bằng cấp, cơ hội nghề nghiệp rất là hứa hẹn, nhưng khi nghiên cứu về đời sống của các vị tăng sĩ, từ bỏ đời thanh xuân và trở thành một con người phụng sự tha nhân với nhiều lý tưởng cao quý, thì lúc đó thanh niên này có thể suy nghĩ lại về sự chọn lựa cái khuynh hướng sống của mình. Lúc đó sinh viên ấy có thể thử nghiệm rằng là tôi có đủ các hạt giống để trở thành nhà tâm linh đó hay không. Thì trong Phật giáo có những cái khóa tu ngắn hạn để tập sự xuất gia, sau khi trải nghiệm thấy rằng đây là cái con đường mà hầu như là trước đây tôi tìm kiếm nhưng mà chưa định dạng được nó, nay tôi đã tìm thấy được rồi, thì lúc ấy mình sẽ chọn đúng con đường đó như là một cái gì đó rất là bất di bất dịch để ta theo đuổi đến mục đích cuối cùng. Còn khi sau khi mình trải nghiệm thấy rất rõ, tôi chỉ thích thôi, tôi không có đủ năng lực để làm, tại vì những cái đòi hỏi, những cái thực tập và những cái trải nghiệm về nội dung tâm linh này đó, nó quá cái sức mà tôi có thể đạt được. Cho nên chúng ta chọn lựa một lý tưởng khác. Do đó xác định được các cái bước đi căn bản đó, nó sẽ giúp cho chúng ta không phải mất nhiều thời gian để đạt được một cái gì đó trong tầm tay. Điều ba, trong bài giảng thầy có xác định hai lần về cái tính hiện thực và đạt được trong tầm tay. Do vậy lý tưởng trước nhất nó phải làm cái gì đó mà ta cam chắc rằng là khi nỗ lực đúng phương pháp, đúng quy trình của nhân quả, chúng ta đạt được. Cho nên hãy bắt đầu bằng những lý tưởng có khả năng hiện thực. Ví dụ như các Phật tử mới bắt đầu đi chùa, tụng các thầy kinh, như là cái phần con nương tựa Đức Phật, con nương tựa chánh pháp, con nương tựa tăng đoàn, con cầu nguyện chúng sinh. Thì cái khái niệm cầu nguyện cho chúng sinh đó đó là một lý tưởng, thể hiện cái lòng từ bi, mối quan hoài, cái quan tâm của chúng ta cho cuộc sống, cho nhân sinh. Lý tưởng đó rất là lớn, mà đôi lúc nó trở nên là phi hiện thực. Bởi vì có những lúc chúng ta có thiện chí giúp cho cha mẹ mình hiểu được Phật, mà cha mẹ mình còn không có nhu cầu, không quan tâm đến, còn kháng cự, cấm đoán. Ta độ người cha, người mẹ chưa xong, nhưng mà mình lại mong mỏi rằng là mình độ tất cả chúng sinh, bao gồm thế giới con người, thế giới các loài động vật. Cho nên hãy tự khoanh vùng và giới hạn những cái nhỏ mà mình có thể thực hiện được. Do đó, trong tình huống này, ta chỉ cần phát nguyện mỗi một tháng tôi hướng dẫn được một người chưa biết được nền minh triết Phật giáo có thể trải nghiệm được các giá trị cao quý từ nền minh triết này. Một năm ta hướng dẫn được 12 người, rất thiết thực và nó nằm trong tầm tay. Thay vì mình chỉ mong là tôi độ, tôi cầu cho các chúng sinh, lớn quá, khái quát quá, to quá, rộng quá, vối không tới, nhón không được. Và hãy tập những cái như thế để chúng ta không rơi vào trạng thái hư tưởng, vọng tưởng, quan tưởng, loạn tưởng mà vốn nó không có tính hiện thực. Điều thứ tư, trên bước đường để đạt được một lý tưởng nào đó, chúng ta phải chấp nhận các sự cố. Dầu mình đã chuẩn bị thật là tốt rồi, có chiến lược rất bài bản rồi, có trình tự bước đi rất cụ thể rồi, nó vẫn có những cái xảy ra ngoài ý muốn thôi. Và hãy thấy cuộc sống này là vô thường, cho nên các rủi ro sự cố là chuyện bình thường. Nỗ lực làm việc tốt, nỗ lực xây dựng lý tưởng, nỗ lực phụng sự nhân sinh mà không gặp các chuyện trở ngại mới là chuyện lạ. Người nào có được nhận thức như thế đó thì bản lĩnh nó được nâng cao, cho nên chúng ta không có chán nản, thất vọng, rồi than vãn, bỏ cuộc nửa chừng. Mọi việc đến với chúng ta nó cảm thấy rất là nhẹ thôi, và người như thế đó sẽ dễ dàng nắm được cái thành công. Điều thứ năm đó là không quan trọng quá vấn đề, không cường điệu quá vấn đề, không thần tượng quá con người. Thần tượng nó làm cho chúng ta xây dựng lý tưởng trên một cái gì đó mông lung, không có hiện thực. Vì tất cả những con người điển mẫu mà ta xem nó là cái mô hình lý tưởng mà mình vương tế đó cũng có thể bị rơi vào cái sai lầm. Rồi cái cường điệu quá việc đó sẽ làm cho chúng ta sụp đổ thần tượng, đánh mất chính mình, thu thúc mình như là một con rùa rút đầu và bốn chân nó vào trong cái mai thôi. Và kết quả là chúng ta đánh mất cơ hội để đạt được sự thành công nhất định nào đó. Cho nên thái độ không quan trọng quá nó sẽ làm cho chúng ta đó, khi đối diện với những cái khó khăn bằng một tảng đá, ta thấy nó như một hạt cát. Khi trở ngại và thách đố như một quả núi, ta thấy nó như một viên sỏi. Khi các cái nghịch cảnh nó diễn ra như một bãi sa mạc, ta thấy nó như một hạt cát thôi. Và thái độ này làm cho chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, vững chãi hơn, bản lĩnh hơn. Và nhờ đó chúng ta mới tìm ra giải pháp thích đáng để giải quyết nó. Còn người quan trọng quá, cường điệu quá đó, thì cái khổ đau bằng hạt cát bơm nó lên thành một tảng đá, trở ngại bằng một tảng đá, ta hình dung nó bằng một quả núi, trở ngại bằng một quả núi, ta liên tưởng nó bằng một dải Trường Sơn. Đó là chúng ta tự cường điệu về cảm xúc ta. Mà cái hiện thực khổ đau và bất hạnh đó, đôi lúc nó không phải thế. Có rất nhiều khổ đau bất hạnh đã kết thúc ở trong quá khứ rồi, nhưng cái người bị ám ảnh với một thói quen cường điệu và quan trọng quá đó vẫn nối kết nó với mình ở hiện tại. Và bằng cách này chúng ta đang hâm lại nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa hoặc nhiều lần nữa một cách tự nguyện. Chúng ta đang tự dâng bẫy và giam nhốt mình ở trong cái bẫy khổ đau do mình tạo ra thôi. Cho nên thái độ xem mọi việc nó nhẹ, nó bình thường, nó đơn giản, thì mọi cái khó khăn trở ngại trên nỗ lực đạt đến lý tưởng và mục đích sống cao quý đó sẽ không là một trở ngại vật đích thực. Bằng thái độ như thế, bằng những bước đi như thế, thầy tin rằng là việc khó khăn nào chúng ta cũng vượt qua và vươn tới sự thành công.
Chúng con thành kính tri ân phần giải đáp vừa rồi của Thượng tọa Giảng Sư. Các bạn khóa sinh thân mến, trong thời gian vừa rồi thì các bạn cũng đã gửi rất nhiều câu hỏi lên cho ban tổ chức. Tuy nhiên, vì thời lượng của chương trình có hạn, nên Thượng tọa Giảng Sư sẽ giải đáp một vài câu hỏi. Thì hy vọng những câu hỏi mà Thượng tọa Giảng Sư giải đáp sẽ giải đáp được những thắc mắc của không những các bạn đặt ra câu hỏi, mà những câu hỏi này cũng phần nào giúp cho các bạn đã đặt câu hỏi giải đáp được những cái thắc mắc trong tâm tư tình cảm của mình. Thì sau đây chúng con xin được tiếp tục với câu hỏi thứ ba và cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình Vấn Đáp sáng hôm nay. Kính bạch Thầy, con muốn hỏi Thầy là lý tưởng và lý trí khác nhau như thế nào? Giữa hai phạm trù này có mối quan hệ hay không? Bạch Thầy có thể giải thích rõ hơn để cho chúng con được hiểu không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Với câu hỏi này chúng con một lần nữa thành kính cung thỉnh Thượng Tọa A Di Đà Phật.
Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau nhưng có mối quan hệ đồng tính chất. Lý trí là một khái niệm chỉ cho các hoạt động của nhận thức vượt ra khỏi các cái rào cản và giới hạn của cảm tính, mà bề mặt như là tảng băng nổi của nó đó là cảm xúc. Lý trí giúp cho con người sống thoát ra khỏi các hình thái sợ hãi, mê tín dị đoan và trở nên rất là dứt khoát. Lý trí là một cái khái niệm chung mà lý tưởng là một ứng dụng tích cực của nó. Người có lý trí sẽ có lý tưởng. Người có lý tưởng bao giờ cũng được xây dựng trên những lý trí có sức mạnh. Cho nên về phạm vi đó thì lý trí là cái lớn hơn, rộng hơn, và lý tưởng chỉ là một ứng dụng tích cực của lý trí thôi. Do giới hạn giới tính, chị em phụ nữ có một bán cầu trái cảm xúc nổi trội hơn bán cầu phải lý tính. Và cũng do cái cấu trúc sinh học tự nhiên này đó, chị em phụ nữ có thói quen sống với cảm xúc nhiều. Biểu hiện của cảm xúc là vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, nhanh hơn, nhạy cảm hơn. Và cũng bị vướng kẹt vào các cái dây mơ rễ bắp của cảm xúc đó thường xuyên hơn. Cho nên khi một nỗi đau tấn công đó, thì chị em phụ nữ đó bị vướng kẹt vào như một ám ảnh. Khi một hạnh phúc có mặt á, các chị em phụ nữ thường vướng kẹt vào như một ấn tượng. Và các hoạt động đó sẽ làm mờ nhạt đi lý trí. Người nam thì có bán cầu lý tính ở bên phải lớn hơn cảm tính ở bên trái, cho nên biểu đạt về giới tính của người nam đó là mạnh bạo, cứng rắn, quyết liệt, dứt khoát, nhưng mà không có do dự, chần chừ, chi chích, tiểu tiết. Cho nên người nam nào mà vướng vào các cái chi chích tiểu tiết thì lại còn tệ hơn chị phụ nữ. Là vì thế ta gọi đó là tánh đàn bà. Và trong tình huống này đó, hình như người ta có cảm giác hơi phân biệt đối xử khi dùng cái niệm tính đàn bà là để cho cái mềm yếu và cái cảm xúc vốn là cái mà Đạo Phật cho rằng đó, nó làm cho con người bị chìm vào trong nỗi khổ niềm đau nhiều. Do đó tu tập chuyển hóa theo Đạo Phật đó, là làm thế nào làm chủ được cái khối cảm xúc, các ý niệm liên hệ đến cảm xúc ở trong tâm. Người nam dễ dàng thực hiện hơn vì người nam khô queo về cảm xúc. Còn chị em phụ nữ đó thì nó rất bích ước về cảm xúc. Cũng từ cái hiện thực khác biệt do bán cầu trái và phải giữa nam và nữ, chị em phụ nữ có một lý tưởng giới hạn hơn. Và theo đuổi lý tưởng đó đó cũng bị những giới hạn này khống chế. Ngay cả trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, nhiều sinh viên nữ có thể đỗ xuất sắc rồi trở thành tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư xuất sắc trong lĩnh vực. Nhưng rồi khi có chồng, có con là phải chăm sóc chồng, con, xây dựng mái ấm gia đình đó, thì cái giới hạn đó cũng làm cho rất nhiều chị phụ nữ đó mất cái cơ hội để theo đuổi cái lý tưởng xa và cao quý của mình so với những người nam. Cho nên lý trí là yếu tố rất quyết định để giúp cho chúng ta thành đạt được lý tưởng. Và chị em phụ nữ cũng cần phải nỗ lực thật nhiều để khắc phục cái phần mềm yếu của cảm xúc và lý tính và cảm tính, để từ đó chúng ta trở nên dứt khoát hơn, mạnh dạn hơn, tự tin hơn, khẳng khái hơn, năng động hơn, và mang tính là nỗ lực để nắm chắc được cái sự thành công cho một mục tiêu, mục đích hay là lý tưởng nào đó. Về phương diện này đó, với tuệ giác, Đức Phật khẳng định rằng đó, người nam và người nữ đều có khả năng ngang nhau. Này thì nó có những cái khác biệt về giới tính, nó có cái chênh lệch nhau ở một mức nào đó, nhưng mà tiềm năng nó là bằng nhau. Do vậy mà Đức Phật chủ trương về phương diện bình đẳng đó, thì người nữ có thể bình đẳng pháp lý, bình đẳng đạo đức, bình đẳng xã hội, bình đẳng tâm linh, bình đẳng chức đắc như là những người nam. Do vậy, dầu phương diện lý trí của người nữ kém hơn người nam, nhưng biết phát huy đúng cũng có thể thành tựu được những gì mà người nam nỗ lực và đạt được. Từ đó, chị em phụ nữ không nên mặc cảm giới chính của bản thân, vì có nhiều vấn đề thuộc về sở trường phụ nữ mà người nam có muốn cũng không làm được. Đứng núi này trong núi nọ và phần giới tính là một sự sai lầm lớn. Do đó, lý tưởng được thành tựu trên nền tảng lý trí cao quý, nhưng không vì thế mà chị em phụ nữ tự khinh thường rằng mình không đạt được điều đó. Và giới nam đắng mày râu cũng không nên khinh thường các bạn khác giới phái của mình, và hãy tin tưởng hỗ trợ họ khi cần thiết, để cho hai bên đó có thể góp phần tạo ra các sự thành tựu có giá trị phụng sự nhân sinh. Lý trí là con đường dẫn dắt, và lý tưởng là người thực hiện. Nhờ đó chúng ta có thể trở thành những con người có giá trị.
Chúng con thành kính tri ân phần giải đáp câu hỏi cuối cùng trong chương trình vấn đáp sáng hôm nay. Ở giờ phút này thì các bạn chúng ta ngồi thẳng lên ạ, và chắp tay trang nghiêm trước ngực để dâng lên Thượng tọa giảng sư lời tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, với thời lượng hơn một giờ đồng hồ trôi qua, đại đức giảng sư đã chia sẻ với chúng con các vấn đề để hình thành một lý tưởng sống tốt đẹp cho mình. Bên cạnh đó, Thượng tọa giảng sư còn giải đáp những thắc mắc xoay quanh chủ đề sáng hôm nay. Xin thay mặt cho toàn thể các bạn khóa sinh, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa giảng sư đã không quản ngại đường xá cũng như Phật sự đa đoan tại học viện, tại trụ xứ, mà quang lâm về đạo tràng chúng con để truyền trao lời Phật dạy cũng như những chia sẻ để chúng con có thêm những tư lương, những hành trang cho cuộc sống của mình trong hiện tại cũng như cho tương lai sau này. Một lần nữa, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa và kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thượng tọa luôn được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Thượng tọa luôn là tàng cây che mát cho chúng con trên con đường tu nhân học Phật. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ phút này, thời pháp thoại đến đây thập phần viên mãn. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa khởi thân. Xin mời các bạn chúng ta đồng đứng lên để hồi hướng.
Con là một hiện tại con là một sinh viên. Con có một câu hỏi muốn đặt đến Thượng Tọa là như thế này. Có một lần trước đây con được mẹ con chia sẻ là trước sau khi có con thì mẹ con cũng nói là mẹ con có thêm con em con nữa, nhưng mà do cuộc sống chật vật lúc đó thì mẹ con đã bỏ em con trong hình như lúc đó là 2 tháng tuổi. Sau khi nghe được, may mắn ngồi ở đây nghe thuyết pháp, nghe được các cái chuyên gia tâm lý chia sẻ những điều này, coi được những cái clip, nghe những bài hát đó, thì trong lòng con có một chút gì đó cảm thấy rất là vừa hạnh phúc mà vừa cảm nhận rất là đồng cảm với đứa em mà không được sinh ra của con lúc đó. Con có câu hỏi nội dung là bây giờ con phải làm gì cho sau khi mẹ con bỏ như thế đó, thì người ta gọi trong Phật học gọi là quả báo đi, là mẹ con thường xuyên bị bệnh hay là gì đó, tâm lý một chút là đi đến các cái coi bói hay là gì đó, thì người ta nói là em của con đó, nó không có được cũng như là nó không được siêu thoát đó, nó cứ theo quẩn mẹ con hoài à. Mà con thì con rất là thương mẹ, con muốn sư có một lời khuyên cho con đối với trường hợp đó, và một đối tượng kế tiếp cho câu hỏi đó là nếu như cái cuộc sống sinh viên của tụi con có lỡ làm mà bị rơi vào trường hợp đó thì tụi con phải làm như thế nào về mặt tâm lý đó. Con cảm ơn.
Câu hỏi đáng được tán dương vì thể hiện hai sự quan tâm. Quan tâm trước nỗi đau của người mẹ đã lỡ kết thúc đi sự sống, mà lẽ ra vì lý do kinh tế không đáng đến nỗi phải như vậy. Và cái quan tâm thứ hai đó là dành cho giới trẻ nói chung, những người cùng đồng lứa tuổi, nếu lỡ thì tránh cái tình trạng vết xe cũng như mẹ mình bằng cách nào. Về phương diện Phật học đó, tất cả các thai nhi dầu ở 1 ngày tuổi hay là đến 9 tháng tuổi chuẩn bị sanh rồi bị phá đều không có phát triển ý thức cho đến sau khi sự sống đó bị kết thúc. Các thai nhi đó theo quan điểm của đạo Phật tái sanh liền ngay lập tức. Điều này đó buộc chúng ta phải tin rằng thay vì đi thầy bói, làm các phương pháp theo thầy bói để giải tỏa các mặc cảm tâm lý, nỗi sợ hãi và mặc cảm tâm lý đó ngày càng dằn xé chúng ta nhiều hơn. Cho nên đó, muốn được hạnh phúc hãy xa lánh các loại thầy bói, các loại thầy phong thủy địa lý, các loại thầy ngoại cảm đồng bóng. Và những người nào lý giải rằng là đứa trẻ thơ bị kết thúc sự sống đó, đi theo đòi nợ, đòi nhân quả, đòi ăn quán giang hồ, chúng ta phải tin chắc chắn 100% rằng đó là những câu nói không có sự thật. Mượn câu nói có sự thật để răn nhắc về giới trẻ không nên sống buông thả, sống thiếu trách nhiệm, sống thiếu cẩn trọng, thì có thể có tác dụng nhất định. Nhưng những phản tác dụng về việc tin rằng các hồn ma bóng vía từ các trẻ thơ đeo bám á, sẽ làm cho con người mất hạnh phúc. Và cái mặc cảm tâm lý đó có thể đeo bám đến suốt cả một kiếp người. Do đó thay vì chìm vào trong nỗi đau lỡ kết thúc mạng sống về bất cứ một động cơ nào, lý do gì, thì bà mẹ trong tình huống này theo lời Phật dạy hãy gieo các nghiệp tô bồi sự sống và giúp cho sự sống đó ngày càng được thăng hoa. Một trong những hoạt động như thế là chúng ta đến làm công quả tại các cô nhi viện hoặc tại các trung tâm trẻ em tàn tật. Nơi đó đó chúng ta nhìn thấy những tấm lòng Bồ Tát đang hiện thân là các nhân viên, là những người quản lý chăm sóc bảo dưỡng các cháu trẻ thơ này đó, còn hơn là những đứa con máu mủ ruột thịt của mình. Từ đó đó chúng ta nảy sinh lên một cái lòng
thương yêu, cái tình trách nhiệm, và chúng ta lại trở thành là một trong những người như thế. Thì cái việc chuyển quán nghiệp trước đó, nó có ý nghĩa nhân sinh, nhân đạo, nhân văn rất là thiết thực. Thay vì chỉ tập trung vào các khóa lễ cầu siêu mà vốn Đức Phật không khích lệ, thì chúng ta hãy làm một việc gì đó thật sự có lợi cho mình. Vế thứ hai của câu hỏi, lỡ mà một bạn trẻ nào đó dướng vào tình trạng thì giải quyết bằng cách nào? Lời khuyên từ phương diện Phật học đó là chúng ta đừng mặc cảm tội lỗi, đừng xấu hổ, đừng tự hành hạ cảm xúc của bản thân mình vượt lên trên các lời thị phi và đàm tiếu. Chúng ta hãy nuôi dưỡng mầm sống đó, và sau khi hạ sinh, nếu không có điều kiện kinh tế, hãy hiến tặng mầm sống này vào các trung tâm mồ côi, để các bà mẹ hiếm muộn, những người cha mất cơ hội làm cha, có được một niềm vui thay thế nhận con người khác làm con của mình. Thế giới này thường diễn ra theo một cách thế: người muốn thì không được, người không muốn thì phải bị chịu trách nhiệm. Cho nên bằng lực bù trừ đó, chúng ta hãy hiến tặng một cơ hội để những người hiếm muộn có được con mà nuôi. Julie, diễn viên Hollywood của Hoa Kỳ, đã nhận các đứa con nuôi, trong đó có bác Thiên là người Việt Nam. Và nếu chúng ta biết cách làm như thế, thì đứa con chúng ta khi sinh ra đó, bất đắc dĩ đó, chẳng những không sợ bị rơi một hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, mà thậm chí còn có cơ hội đổi đời. Ngày nay đó thì các trung tâm cho nhận con nuôi đó đều có những cái nghiên cứu về điều kiện kinh tế của các gia đình cha mẹ trong tương lai, để cam kết và đảm bảo rằng là sự dưỡng nuôi đó là thật sự có giá trị. Còn trong trường huống đứa con bất đắc dĩ đó sinh ra bị dị tật bẩm sinh, trong Phật giáo chúng ta có nhiều trung tâm dị tật trẻ em, chẳng hạn ở Gò Vấp ta có chùa Kỳ Quan Hai chuyên làm công việc này. Tại đó nhà sư trụ trì, các nhân viên, các bảo mẫu đã làm hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, vô ngã, vị tha, cao thượng. Cho nên trong mọi tình huống xấu nhất, đừng nên tuyệt vọng, mà hãy tin tưởng rằng ta sẽ có được chiếc chìa khóa để giải quyết nó. Lưu tiện đây, đối với câu hỏi đầu đó, thì thầy xin chia sẻ thêm một cái ý nhỏ mà Đức Phật đã nêu ra ba khái niệm tâm lý học rất có chiều sâu: vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. Vị ngọt là giai đoạn đầu của một mối quan hệ với niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, hớn hở, bao giờ nó cũng xảy ra trong các mối quan hệ tình yêu, quan hệ hôn nhân, quan hệ xã hội, hay là cái quyết định nào đó. Như trưa câu hỏi đặt ra là cốc cận đề, không tin nhân quả, không tin các hệ lụy, cũng không tin cái tính rủi ro xảy ra với mình. Nhưng mà đến giai đoạn thứ hai đó là vị đắng. Vị đắng là một cái quy luật nó xảy ra khi chúng ta bất chấp cái tính hậu quả của nó. Mà bác sĩ Phương Lan đó chúng ta biết là cái rủi ro rất là cao, ít nhất là 700.000 tình huống tử vong các bà mẹ do phá thai diễn ra trên thế giới. Dữ liệu và thông tin này không thể bị phớt lờ. Và đến lúc đối diện với vị đắng, người ta mới giật mình tỉnh thức, thì chuyện cũng đã muộn màng rồi. Lúc đó xuất ly, tức là tìm một giải pháp, tìm chìa khóa, tìm những cách thức để chúng ta tháo mở nó. Như vậy thay vì chờ chìm đắm ở trong vị đắng chúng ta mới đi tìm chìa khóa, tại sao chúng ta không tìm nó, có sẵn nó ở trong giai đoạn mà vị ngọt đang diễn ra với mình? Và bằng cái trích dẫn đoạn kinh Phật dạy, chúng tôi muốn tất cả các bạn trẻ và mọi người hãy suy nghĩ vị đắng, vị ngọt và xuất ly của mình trong những tình huống bế tắc nhất, để tránh những tình huống đau lòng.
A Di Đà Phật. Con chào thầy, chào bác sĩ Phương Lan và chào tiến sĩ tâm lý Quỳnh Giao ạ. Thưa thầy, là lúc nãy là tiến sĩ tâm lý Quỳnh Giao có nói là những bằng nam là người đẩy cứ bằng nữ vào cái tình trạng phá thai. Như vậy thưa thầy, là đứng ở khía cạnh nhân quả tâm linh á, là bồng con là có chịu quả báo không? Và cái Và thứ hai là cái quả báo đó là gì? Và thầy phân biệt giùm con là cái trường hợp thứ hai nữa, tức là bọn con là ngăn cản các bạn nữ đi phá thai, nhưng mà các bạn nữ vẫn cứ đi phá thai, thì khi đó là cái quả báo là gì? Cũng cảm ơn thầy.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Với câu hỏi này thì con xin cung thỉnh thượng tọa.
Để thấy rõ về các hậu quả trước mắt và lâu dài đó, chúng ta thử hình dung nếu thầy cầm một cái nắm tay như thế này đánh một cái vào trong hư không, phản ứng của nó sẽ nhẹ vì không có vật cản. Khi thầy dùng đấm vào trong cái tường, cái tường có thể bị lung lay, nếu nắm mạnh tay có thể bị chày xước hoặc là bị gãy xương. Bất cứ một hành động nào cũng tạo ra một cái phản ứng kéo theo sau nó. Phản ứng đó rộng hay hẹp, nhiều hay ít, ngắn hay dài, mình và tương quan với gia đình và xã hội đó là chắc chắn có. Về phương diện vật lý cũng thế, về phương diện tâm linh cũng vậy, về vấn đề siêu học, cái mà nhiều người nghĩ rằng là tôi chưa thấy được, tôi chưa tin, cũng không thể bị loại trừ. Cho nên hậu quả của những hành động giết mạng sống qua việc nạo phá thai đó, trước nhất đó, như bác sĩ Phương Lan đã nói, mất khả năng sanh con cho lần thứ hai, thứ ba trở đi, cái khả năng hiếm muộn đó sẽ xảy ra khá nhiều, có thể bị tử vong đó, nếu bị xui xảy ra trong tình huống đó, hoặc là những cái rai rứt tâm lý mặc cảm tội lỗi như tiến sĩ Quỳnh Giao chia sẻ. Đó là các phương diện nhân quả rất hiện tiền trước mắt mà chúng ta có thể sờ mó được, cảm nhận được, chứng minh được. Còn những cái hậu quả về giảm tuổi thọ, bệnh tật, thậm chí có những cái chết rất là oan uổng ở phương diện này, phương diện kia là điều lệ thuộc vào sau khi hành động đó được thực hiện, chúng ta có thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi để chuyển nghiệp hay không, hay là chúng ta cứ bảo thủ rằng là luật pháp cho phép tôi được quyền tự do, các cơ sở y khoa được cấp giấy chứng nhận làm an toàn, cho nên tôi thả vàng mà làm việc đó, tôi chẳng sợ cái gì hết. Những nhận thức hoàn cố như thế và ít có cái tình thương như thế đó sẽ nhận lấy các hậu quả nghiêm trọng hơn. Do đó ai đã lỡ làm công việc phá thai rồi, thay vì chỉ chìm đắm ở trong cái rai rứt lương tâm và dằn vặt về cảm xúc, thì hãy tìm các hành động nuôi dưỡng sự sống, hiến tặng sự sống, bảo vệ sự sống, bảo vệ hòa bình, thì đây là cách để rửa một cái nghiệp kết thúc mạng sống, dầu kết thúc bằng phương cách nào.
Con A Di Đà Phật, con xin cảm ơn câu trả lời của thượng tọa. Và kính thưa thượng tọa cùng nhiều vị khách mời và các bạn, có rất là nhiều câu hỏi trực tiếp cũng như là câu hỏi gián tiếp, nhưng mà rất tiếc thời lượng chương trình không cho phép, cho nên câu trả lời của thượng tọa vừa rồi cũng đã kết thúc buổi vấn đáp hôm nay.